Thế bây giờ, cái điểm kế tiếp, điểm thứ ba mà tôi muốn được gợi ý với các anh chị. Vậy thì trong cái tiến trình toàn cầu hóa đó, con người chúng ta làm sao? Hôm Chủ nhật vừa rồi, có một cuộc gặp gỡ giữa bốn vị hồng y, ba vị hồng y của châu Á là từ Hồng Kông, Philippines, Ấn Độ, rồi thêm vị hồng y của Pháp nữa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Cả bốn vị đều gặp gỡ và trao đổi với giới trẻ của thành phố ở trong trung tâm mục vụ. Thế thì các bạn có nêu lên câu hỏi với lại Đức Hồng Y ở Hồng Kông đó. Đại khái các bạn nói là thưa Đức Hồng Y ở Việt Nam đó, là giới trẻ chúng con mê phim Hồng Kông lắm và thấy Hồng Kông giàu có lắm. Và chúng con cũng mong là đất nước của mình giàu có như vậy. Thì xin Đức Hồng Y cho một vài lời khuyên. Thế tôi nhớ là Ngài trả lời ngay: các bạn đừng có tin vào những cái gì xem thấy ở trên phim. Khổ vậy đấy. Giới trẻ của mình như cái dán mắt vào phim, coi phim là lý tưởng số 1. Đến nỗi có lần tôi đi họp với có một giám mục ở Á Châu kể rằng khổ quá, mấy bà mẹ ở nông thôn nhà thì nghèo, sinh con ra cho con bú sữa mẹ là tốt nhất, nhưng mà lại cứ coi tivi thì nó giới thiệu là sữa này mới tốt cơ này, sữa kia mới tốt. Thì đã nghèo quá thể mà cũng cố gắng rồi thì đi mua cho bằng được cái sữa này với lại sữa kia để cho con nó bú, mà không biết rằng là sữa mẹ là tốt nhất. Ảnh hưởng của thông tin nó vậy. Ngài nói với các bạn trẻ rằng đừng có tin vào những cái gì ở trên phim. Thì đúng là Hồng Kông thì nó giàu thật đấy, nhưng mà không có nghĩa là không có người nghèo. Và Ngài nói luôn, mới cách đây mấy ngày thôi, có một ông bố tự tử chết, lý do không đủ tiền cho con ăn, cho nên thất vọng tự tử. Đấy, cũng giống như nhiều anh chị em ở Việt Nam mà cứ nghe đến Mỹ là nghĩ là thiên đàng, Chúa thôi, cứ về Việt Nam là sống là tốt thôi. Khi còn đi học ở bên ấy, tôi đã có một lần buổi sáng mùa đông bên nó lạnh lắm. Hết giờ học thì tôi lái xe đi ra cái quán phở, tìm bát phở ăn. Đang ngồi với một người bạn thì nghe có một giọng nói tiếng Việt rất là quen ở trong bếp vọng ra. Mà đúng thật, gặp lại người quen. Mà các anh chị biết làm sao? Giữa mùa đông như vậy mà anh ấy lội bộ đi cả mấy cây số để tìm việc làm. Và hôm nay đến cái quán phở đó mục đích là để đi tìm cái chân bưng phở. À, mùa đông mà lội bộ mấy cái số như vậy. Mình cứ toàn thấy chụp hình xe hơi mà có biết đâu là người ta mua xe hơi giống như tôi cũng mua, chỉ có 2.000 đô thôi, rẻ hơn không đa. Hoặc là mua xe cho sang lắm mà thì trả 5 năm, 10 năm mới xong. Cứ thấy chụp hình xe hơi thì tưởng là cứ sang đấy là lên thiên đàng. Cho nên cái lời nhắn nhủ của Đức Hồng Y Hồng Kông này với các bạn trẻ nó thực tế lắm. Và Ngài nói tiếp cái điều này rất hay. Ngài nói rằng bất cứ một thay đổi nào nó cũng hàm chứa một khủng hoảng. Và cái từ khủng hoảng ở trong tiếng Trung Hoa, tiếng Tàu, nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nguy hiểm và nghĩa thứ hai là cơ may. Nó vừa là nguy hiểm mà vừa là cơ may. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta bước vào cái tiến trình toàn cầu hóa, tôi nghĩ cái nhận xét của Ngài cũng đáng cho mình quan tâm ở đây. Cái tiến trình toàn cầu hóa đó nó vừa là một mối nguy hiểm mà nó vừa là một cơ may. Vấn đề là làm sao để mình giảm thiểu nguy hiểm đó và mình vận dụng cái cơ may. Thế thì bây giờ trong tiến trình toàn cầu hóa đó, con người ta làm sao? Có người thì quan niệm thế này, có người quan niệm thế khác. Nhưng mà ở đây tôi muốn các anh chị lưu tâm có một câu của các giám mục Việt Nam viết ở trong thư mục vụ. Số 5 các ngài viết thế này: con người vừa là nạn nhân vừa là tác nhân của hoàn cảnh xã hội. Nếu hoàn cảnh xã hội nhào nặn ra những con người thì con người mới cũng sẽ dần dần tác động làm nên những hoàn cảnh mới. Câu này hay. Nạn nhân là tác nhân. Thứ nhất là nạn nhân. Kỳ vừa rồi tôi có dịp đọc cái cuốn sách nho nhỏ của Nguyên Ngọc. Đầu đuôi đó là mỗi lần phải đi công tác ngồi máy bay lâu là tôi sợ nhất cái chuyện ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ. Cho nên cứ phải đi tìm cái cuốn sách nào mà thấy nó hấp dẫn để đem lên đọc cho thời giờ nó đỡ lâu. Thế mới thấy Nguyên Ngọc viết một cuốn sách tựa đề là Nghĩ Dọc Đường. Thế thì mình cũng đi đường, gặp cái cuốn sách là Nghĩ Dọc Đường, thế thì chắc là tốt. Thì tôi mới cầm theo tôi đọc nhiều bài, trong đó cũng có một vài câu chuyện lý thú. Có một câu chuyện ông kể thế này. Có ông bà cụ ở ngoài Bắc, nhưng mà không biết làm sao rồi cô con gái cô ấy lại đi du học nước ngoài, rồi cô ấy lấy chồng ở nước ngoài, sinh con ở nước ngoài. Thế bây giờ cụ ông mới đi sang bên nước đó để thăm con cái cháu chắt của mình. Thế thì gia đình người con vui mừng lắm, đón tiếp bố tới, rất là hạnh phúc. Thế nhưng mà khi ở lâu lâu chừng vài ba tuần đó thì bắt đầu thấy nó có cái vấn đề. Và một trong những vấn đề là thế này. Đại khái chẳng hạn như là cuối tuần thì con mới nói với bố là thế hôm nay bố có muốn đi shopping, đi mua sắm cái này cái kia không? Thì cụ bảo đi cũng được, mà không đi cũng được. Thế nó lại trở đến cái khu mua sắm. Thế lại hỏi cụ bảo thế bố có muốn mua cái gì thì đem về cho mẹ con ở bên đấy không? Mua cũng được, không mua cũng được, mẹ mày thì đâu có cần gì. Xong về nhà ăn cơm ấy, ăn hết bát rồi thì con nó hỏi thế bố có ăn nữa không? Ăn được, không ăn cũng được. Thế đại khái là như vậy, mà nó cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng đó thì cô con thì cô ấy hiểu, nhưng mà cái thằng con của cô ấy thì nó không hiểu được. Nó mới có 10 tuổi thôi. Một hôm đó là nó rất là tự nhiên, mẹ nó hỏi thì bố có ăn nữa không? Ăn được, không ăn không sao. Nó mới tự nhiên nó phát biểu luôn. Nó chỉ ngay vào mặt ông, nó nói ông phải biết ông muốn cái gì chứ. Ông không biết ông muốn cái gì làm sao người khác người ta biết được. Mà ông làm như vậy là làm phiền cho người ta đó. Cho ông nó bài. Mà nhà văn Nguyên Ngọc nói là chuyện đó là chính xác 100%. Và cái hay đó là sau đó ông ấy có cái suy nghĩ này. Hình ảnh của người ông và đứa cháu đó nó diễn tả hai hoàn cảnh xã hội. Ông cụ mà ai hỏi cũng bảo ừ cũng được, không cũng được. Là bởi vì ông ấy được sống trong một hoàn cảnh xã hội mà ở đấy người ta không được nói lên cái ý kiến cá nhân của mình. Mọi sự đã có người suy nghĩ sẵn rồi, mọi sự đã được ra lệnh rồi, cứ thế mà làm thì là người tốt. Còn cái thằng bé con, thằng bé con nó lớn lên trong một xã hội mà từ khi nó cắp sách đến trường là người ta nhấn mạnh đến cái ý kiến cá nhân, sáng kiến cá nhân, suy nghĩ cá nhân. Cũng là một hình ảnh để giúp cho mình hiểu con người được nhào nặn từ cái hoàn cảnh xã hội mà họ sống. Và tôi có cảm giác rằng cái nhìn này xem ra thắng thế trong nhiều năm qua. Chẳng hạn như là người ta hay nói cái chuyện đó là con cá đó nó sống ở biển đó, không phải là bởi vì nó không có khả năng để mà sống, nhưng mà bởi vì cái môi trường biển bị ô nhiễm rồi cho nên nó sống không được. Và từ đó người ta áp dụng rằng phải thay đổi cái môi trường xã hội thì con người mới phát triển được. Và kể cả khi nói đến tội lỗi nữa thì người ta chủ yếu là nói cái tội của cơ cấu, chứ còn trách nhiệm cá nhân về tội lỗi thì không có. Thế nhưng mà người Công giáo thì đi dâng lễ, thì khi mà sám hối thì người Công giáo không có đọc rằng chúng tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, mà người Công giáo đọc là tôi thú nhận. Cả nhà thờ đọc nhưng mà tôi thú nhận. Cả nhà thờ đọc nhưng mà tôi tin kính một Thiên Chúa. Tôi. Đúng, con người là nạn nhân của hoàn cảnh xã hội, nhưng mà đồng thời con người là tác nhân. Con người là chủ thể của lịch sử. Và con người có trách nhiệm trước tự do của mình. Cái nhìn của các giám mục Việt Nam của chúng ta nó mang cái tính quân bình hơn. Không phải chỉ nhìn con người là nạn nhân, nhìn nhận, đúng rồi. Nhưng mà đồng thời con người còn là tác nhân. Và trong thực tế cho ta thấy có nhiều cơ cấu xã hội rất tốt, nhưng mà rồi chính con người phá hủy cái cơ cấu đấy, làm hư cơ cấu đó. Cho nên con người là nạn nhân và đồng thời là tác nhân. Từ cái chỗ đó ta mới hiểu được tại làm sao mà Đức Giáo Hoàng John Fallon trong một bài diễn văn cho các nhà khoa học về ngành khoa học nhân văn xã hội nói về toàn cầu hóa. Ngài nói cái câu này nè: toàn cầu hóa ở tự nó chẳng tốt nó cũng chẳng xấu. Nó tốt hay nó xấu là do con người làm ra. Không có một hệ thống nào là cùng đích ở tự nó. Và cần phải nhấn mạnh rằng cũng giống như bất cứ một hệ thống nào khác, toàn cầu hóa phải nhắm đến mục đích là phục vụ con người, phục vụ tình liên đới này, và phục vụ ích chung. Ba điểm. Thứ nhất là phục vụ con người toàn diện, chứ không phải chỉ có cái thân xác này. Thứ hai là phục vụ tình liên đới. Và thứ ba là phục vụ ích chung. Tự nó chả tốt là nó chả xấu. Nó tốt hay xấu là do chúng ta. Thế thì bây giờ câu hỏi lớn nhất đặt ra cho chúng ta là thế này. Bây giờ là người Kitô hữu, mình phải làm gì? Mình phải làm thế nào để trong cái tiến trình toàn cầu hóa này, con người được phát triển, tình liên đới và yêu thương được phát triển, và ích chung được phát triển? Đấy là một thách đố rất lớn cho lương tâm Kitô giáo. Thế thì thưa các anh chị, từ đầu cho đến giờ một tiếng đồng hồ rồi là tôi trình bày một số nét có thể nói là về mặt lý thuyết nền tảng. Sống đạo là sống đạo ngày hôm nay, chứ không phải chỉ là ngày hôm qua. Và cái ngày hôm nay của Việt Nam đó là xã hội Việt Nam đang bước vào tiến trình toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa về kinh tế, toàn cầu hóa về văn hóa, những tác động tích cực của nó, nhưng mà đồng thời cũng có nhiều tác động tiêu cực của nó. Và trong cái tiến trình toàn cầu hóa đó, con người đóng vai trò như thế nào? Con người vừa là nạn nhân, nhưng mà đồng thời đừng quên cũng là tác nhân. Chính mình làm cho cái tiến trình toàn cầu hóa đó nó tốt hay là nó xấu? Và như vậy cái câu hỏi đặt ra là làm sao để lương tâm Kitô giáo soi sáng cho chúng ta. Mà mình sống trong xã hội Việt Nam hôm nay, một xã hội đang bước vào tiến trình toàn cầu hóa, mình có thể góp phần xây dựng cái tiến trình đó nó trở thành một tiến trình, thứ nhất đó là phục vụ con người, thứ hai là phục vụ tình liên đới, tình yêu thương, và thứ ba là phục vụ ích chung. Tôi xin tóm lại như thế để chúng ta nắm vấn đề